Hôm qua thì tôi mới định nói về âm dương của đất thôi. Tuy nhiên mà vì nói đến long mạch thì nó liên quan đến nhiều thứ, đến long giới thủy rồi các kiến thức chuyên sâu, thì tôi sợ rằng nhiều người không hiểu về nó, nên là hôm nay tôi nhắc lại cho rõ nghĩa hơn. Vì kiến thức hôm qua là vừa liên quan đến long mạch, đúng không? Khí chạy như thế nào, vừa liên quan đến long giới thủy. Mà cái khái niệm long giới thủy là rất nhiều người hiểu nhầm, vận dụng sai trong thực tế luôn. Các bạn thấy rất nhiều mồ mả ở Việt Nam là đang làm nhầm cái khái niệm long giới thủy vì người ta không hiểu rõ. Thì bây giờ tôi phân tích lại. Bây giờ chúng ta đầu tiên nói về cái khái niệm mà long giới thủy đã, vì cái khái niệm này rất nhiều người hiểu nhầm, đúng không? Hiểu nhầm như tôi nói là khi mọi người nghiên cứu mà không chuyên sâu thì mọi người rất dễ nhầm lẫn, tức là cứ mặc định là hiểu long giới thủy có nghĩa là cái long mạch nó chạy đến gặp nước nó dừng, tức là mọi người học cách nó hơi thô thiển và nôm na như vậy. Chúng ta phải phân biệt ra các cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên, khí âm dương nó chạy, nó đến đây thì vì nó yếu, khí âm nó đến đấy nó bị giới hạn lại rồi, thì khí dương nó mạnh hơn, nó hừng hực hơn, nó mạnh hơn một chút, tuy nhiên nó cũng không mạnh lắm, nên nó rơi vào trường hợp đầu tiên là khí âm dừng. Chúng ta phải phân tích từng loại khí một các bạn nhé, không thể vơ đũa cả nắm được. Khí âm dừng và khí dương nó dừng theo, khí dương cũng dừng. Tức là khi cả hai trường hợp này đều dừng thì mới là cái trường hợp long giới thủy. Thì bên này các bạn phải quan sát hình thế là bên này không có nhô lên một cái gì nữa, ở bên kia sông, bên kia ngọn nước nó không có một cái gì nhô lên, thậm chí là giữa sông cũng không có cái đụn cát nhô lên nữa, đúng không? Thì đấy mới gọi là long giới thủy. Đấy là trường hợp đầu tiên các bạn nhé. Thì long giới thủy chỉ áp dụng được duy nhất trong cái trường hợp này thôi. Trường hợp là khí âm nó đến, nó gặp nước, nó dừng, khí dương nó cũng dừng lại. Long mạch thì có thể dùng, nhưng mà thầy Linh thì vẫn không ngừng giảm giá ưu đãi trên trang ngocphongthuy.vn. Các bạn chịu khó vào đây, luôn luôn có ưu đãi giảm giá cho tất cả mọi người. Tuy nhiên là rất nhiều tình huống, ví dụ như tôi nói là có cả cái tình huống là nó vẫn chạy thêm ra được một ít đụn cát giữa sông. Các bạn hình dung không? Nó ra được một cái đụn đất ở giữa sông. Đấy, mình trẻ hoe ra chi tiết hơn cả hôm qua, đúng không? Thì cái này là cũng có thể cả khí âm sang đây. Mình không chắc được, tại vì tùy từng trường hợp cụ thể các bạn nhé. Không thể nói một cách máy móc nữa được là không có. Tuy nhiên là thực ra cái đụn đất nó sang đây hoặc là sang ở bên này thì nó đều sẽ phân chia là chung lại thành ba tình huống thôi. Là cái tình huống tiếp theo là khí âm dừng rồi nhưng mà khí dương vẫn chạy. Đấy, khí dương nó vẫn chạy. Nó vẫn chạy thì mới sang được cái đụn cát giữa dòng sông hoặc là sang bên kia, đúng không? Khí dương vẫn chạy. Thì đấy là cái trường hợp thứ hai này. Cái trường hợp thứ hai, khí âm dừng rồi, khí dương vẫn chạy, tạo ra một cái đụn đất ở giữa lòng sông, hoặc là có thể là sông nó mạnh quá, nó không ra được đụn đất giữa sông, nó lại trôi sang bên kia. Sang trường hợp thứ hai là khí dương vẫn chạy, thì sang một cái đụn đất này là nó dừng, không có một cái dấu hiệu nào nữa. Thì cái này chính là các bạn gọi là án, đúng không? Án sơn. Cho chữ nhỏ là án sơn. Và huyệt thì nó vẫn ở bên này, huyệt nhìn sang án sơn. Còn trường hợp số 1, long giới thủy, không, bên này không có núi nữa, có huyệt nhưng mà không có án sơn. Các bạn hình dung không? Đấy, thì nên là mới xảy ra có những cái trường hợp nó buồn cười. buồn cười là sao, như tôi có nói rồi là các ông leo lên trên này ông làm huyệt các ông làm cái huyệt ở trên cái đỉnh núi này các ông làm huyệt trên đỉnh núi này thì nó buồn cười là. Cái long mạch nó đang chạy mà, long mạch các ông tự nhiên đào lên thôi, ông chôn ở đây xong rồi úi giời, bên ngoài kia án sơn đẹp lắm. Nhưng mà thôi, đấy là việc của người ta, và sau này tôi nói sau. Bây giờ tôi nói tiếp trường hợp khí âm dừng này, khí dương vẫn chạy, chính là cái án sơn. Nhưng còn trường hợp thứ ba là nó vẫn chạy tiếp. Đấy, nó chạy sang đây rồi nhưng mà nó mạnh lắm, nó vẫn chạy tiếp, nó có nhiều điểm nữa cơ, nó chạy tiếp, nó vẫn chạy tiếp. Các bạn thấy long mạch nó vẫn chạy tiếp thì cái trường hợp này là có nghĩa là nó vẫn mạnh, nó vẫn chạy, nó vẫn chạy thì chắc chắn là khí âm nó vẫn có tiếp các bạn nhé. Trường hợp này thì chắc chắn khí âm nó sẽ có tiếp. Đấy là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là khí âm chạy, khí âm nó vẫn mạnh. Chúng ta sang tiếp cái ý thứ ba là khí âm chạy, khí dương chạy. Cả ba thì nó mạnh nhưng nó vẫn chạy. Khí âm, khí dương đều chạy, cả hai thứ nó vẫn mạnh, nó vẫn chạy. Thì các bạn sẽ thấy là long mạch vẫn nối tiếp. Và đấy chính là trường hợp mà tôi nói long mạch ba vì. Nó gặp dòng sông Đà, nó cản lại, nó vẫn trôi lên, nó tách ra làm hai, nó một nhánh nó trễ ra ba vì, một nhánh nó chạy tiếp xuống Ninh Bình. Các bạn hình dung không? Thì đấy chính là trường hợp khí thứ ba. Đấy, tức là mình phải quan sát hình thế thực tế các bạn nhé, phải quan sát thực tế, phải đo đạc thực tế. Vì thứ nhất là quan sát, ví dụ các bạn thấy nó ít nhất có hai cái nó vẫn chạy như trường hợp thứ ba thì chắc chắn là nó có kết huyệt ở đằng này, các bạn hình dung không? Còn nếu nó chỉ nhô lên nó dừng lại nó không chạy nữa thì chắc chắn đấy nó chỉ là án sơn. Các bạn phải hiểu vấn đề, mình hiểu lý thuyết rồi xong mình thực chứng nha các bạn nhé. Thực chứng các bạn dùng tầm long đo, các bạn sẽ thấy là à, cái chỗ long kết huyệt nó sẽ ở dưới này cơ chứ không phải ở bên trên. Đấy, nếu bạn có, bạn hiểu kiến thức rồi, bạn hiểu kiến thức rồi xong bạn lại có công cụ để kiểm chứng nữa, các bạn hình dung không, thì bạn sẽ thấy là rất nhiều cái dân gian làm nó bị sai. Tuy nhiên mình phải hiểu cơ, nếu mà ai không hiểu xong vẫn cứ khăng khăng là long dưới thủy dừng rồi thì tức là không chịu mở mang kiến thức, hoặc là không chịu đào sâu kiến thức, đúng từ là đào sâu kiến thức, thì rất là khó. Và có lẽ clip này tôi nên dừng ở đây, tại vì tôi nói lại thì tôi chỉ nói cho nó rõ nét về cái long giới thủy thôi. Có nghĩa là long giới thủy các bạn phải hiểu là nó chỉ là một cái trường hợp rất nhỏ trong trường hợp long mạch. Còn khi chúng ta trẻ hoe ra có rất nhiều trường hợp không thể áp dụng bừa bãi được. Còn cả cái 2, cái 3 long mạch vẫn chạy, nó hôm qua tôi cứ nói cái khái niệm đấy chính là ngộ không nhi soán, nó vẫn tiếp tục. Các bạn hình dung, nó vẫn tiếp tục soán. Soán có nghĩa là tôi nói hình tượng để các bạn hình dung rồi, trong cái chữ tượng hình của tiếng Trung Quốc là con chuột nó đào hang, nó vẫn chui tiếp. Thì cái khí ở đây nó vẫn chui tiếp, nó chui qua đây. Thì cái kiến thức âm trạch ai hiểu chuyên sâu hơn mà tôi có nói ở cái bài ba vì đấy chính là gì? Bác hóa. Tức là ai mà có đi tầm long mà lại không biết cái từ bác hóa nữa thì chỉ biết mỗi gọi là phân kim cho nó hoành tráng mà lại không biết cái từ bác hóa này thì cũng vứt đi, đúng không? Trường hợp 2, trường hợp 3 này chính là bác hóa long mạch, có nghĩa là nó vứt bỏ những cái khí thô kệch, vứt bỏ hình dáng xù xì để nó chuyển sang cái hình dáng đẹp đẽ hơn. Đây là cái kiến thức sơ đẳng về long mạch. Thì cái trường hợp 2-3 này nó lại là trường hợp bác hóa các bạn nhé, ngũ không nhi soạn. Đây, tóm cái váy lại thì là dòng long giới thủy là khi khí âm, khí dương đều dừng lại. Đấy, còn trường hợp nó vẫn chạy thì các bạn không thể áp dụng máy móc được.